Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2022. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi tu học ngày hôm nay. Có chị Ánh Nguyệt ở Paris, bé Sáu ở Mỹ Tho, chú Hà ở Sóc Trăng, cô Thiền Quyên ở Sóc Trăng, cô Nhẫn ở Hà Nội, anh Cường ở Diên Khánh, chị Phương Dung ở Sài Gòn, chị Dung ở Sóc Trăng, chị Hương, chị Vân ở Sài Gòn, chị Kim Vân ở Thủ Đức, chị Liễu Cam Ranh, chị Loan ở Bến Tre, chị Minh ở Mỹ Tho, chị Mười Thanh ở Đồng Nai, chị Mỹ Phượng ở Biên Hòa, chị Nga Sóc Trăng, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, chị Nguyễn Hoa Hà Nội, anh Tuyên ở Sài Gòn, anh Sợi ở Bắc Ninh, chị Tình ở Hà Nam, anh Bình ở Bắc Ninh, chị Ngọc ở Củ Chi, chị Quế Phượng ở Bình Dương, anh Quốc Mạnh ở Tây Ninh, chị Thình ở Sài Gòn, anh Thiện ở Vĩnh Phúc, anh Điển ở Hải Phòng, chị Yến ở Hà Nam, anh Tuất ở Cam Ranh, chị Vạn An ở Cần Thơ và chị Đào Sái ở Bắc Ninh. Cộng thêm hai người nữa mới vô trễ.
Em mới bị đá văng ra anh Bảo ơi.
Rồi với lại chị gì đó, chị Rạng Quỳnh
Em mới vừa vô chào anh cái chua gì đá văng ra.
với chị Rạng Quỳnh nữa, là tổng cộng là khoảng đâu có em bé là lớn quá ha, nhàn thiện tổng cộng là khoảng 40 bạn đạo. Rồi, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là trí tuệ. Trí tuệ, phân minh đường dũng tiến, thành tâm tự đạt tự gieo duyên. Quy nguyên một mối cùng giao cảm, thực hành chân chánh ý, thuận thiên, tương sĩ hằng. Trí tuệ này thì nó có rất là nhiều bài, của mình cũng học ít mấy bài rồi, bây giờ nó thêm bài nữa. Rồi các bạn còn nhớ gì về trí tuệ không?
À, cô Dương thì đóng góp anh Bảo mình đã học rồi, giờ mình nhắc lại từ mình đã học ha. Giờ, theo mình đã học rồi ấy, thì trí tuệ là có trí thì mới có tuệ. À, mình nhắc lại thì cái trí tuệ này á, là theo cái trình độ cao á, là cái luồng điển hội tụ trụ trước trán à, thì đó lúc đó trí nó mở thì là trình độ cao
Cái đó kêu
thì
bạn gì? Cái mà nó trụ ở trước giữa trán kia bằng cái gì?
đó là mở tuệ giác.
Tự giác. Là gì nữa?
Còn mà thầy nói là muốn mà cái có trí tuệ thì là cái phần sáng suốt, là quân bình của ngũ tạng, thì lúc đó là mình mới đã mở huệ nữa, cái đó là định nghĩa cũng cao.
Rồi còn có ai nhớ gì nữa không? Những gì chị Dung nói là đúng rồi đó, còn gì thêm nữa không? Rồi cho nghe Văn nha.
Về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó, nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ đó, thì cái tình người không có, đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy, bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi thì mình nhìn ra ngoài mình thấy. Nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiết xuống thế gian. Cho nên con người nó có cái sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc. Nó nằm ở khối óc mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo, chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Rồi, cái đó thầy nói gì trong đó? Thầy nói cái gì trong cái đoạn băng này? Cái trí tuệ thầy nói nó nằm ở đâu? Cái trí tuệ nó nằm ngay khối óc. Có cái đầu mình đó, có cái đầu là phải có trí, có tuệ là cái ngay cái đầu của mình đó. Rồi nó cung ứng bởi cái gì?
Bởi ngũ tạng yên bình.
Ngũ tạng rồi sao nó bị cung, nó được cung ứng bởi ngũ tạng. Ngũ tạng quân bình đó, thì nó làm sao?
Lúc ngũ tạng quân bình thì cung ứng cái nguồn, cung ứng cái sự quân bình cho khối óc,
cho cái trí tuệ của mình, thì cái trí tuệ nó sáng. Nếu mà cái ngũ tạng của mình nó quân bình đó, thì cái trí tuệ nó sáng. Còn nếu mà ngũ tạng của mình không có quân bình á, thì cái trí tuệ của mình nó giảm luôn. Nó liên quan tới cái ngũ tạng của mình. Thành ra cái ngũ tạng của mình nó quan trọng lắm. Ai cũng có ngũ tạng hết. Nhưng mà ngũ tạng có được thanh lọc, có sự sắp lại trật tự không? Chấn động lực có thanh nhẹ không? Có khai mở không? Thì cái đó ăn thua của mỗi người. Thì cái người nào mà cái ngũ tạng mà nó được thanh lọc, nó được lập lại trật tự quân bình, không còn động loạn nữa, thì tự nhiên cái trí nó cung ứng cho cái trí tuệ, thì cái trí tuệ nó sáng. Còn người nào mà động loạn hoài á, thì trí tuệ nó lu mờ luôn. Mà nó liên hệ với cái gì nữa? Nãy thầy có nói nó liên hệ với cái gì nữa?
Nó liên hệ với ba giới thiên địa nhân.
Thiên địa nhân ở đâu?
Ở bên ngoài nữa, ở bên trong.
Bên trong mà ở bên ngoài nữa. Bên trong mình có ba giới là thượng trung hạ, thiên địa nhân. Ở bên ngoài cũng có ba giới thiên địa nhân, trời đất con người, nó có liên hệ với nhau hết.
Cho người trẻ mà được tu cái pháp này, mà nghe đúng những lời chân lý mà tôi thực hành và thành đạt và giữ lấy đi á, tôi bảo đảm các bạn sẽ tự sở các bạn. Thông minh vô cùng. Khai thông bộ đầu. Thấy rõ ràng, nói rõ ràng mới kêu bằng mình. Còn óc không thông mà nói thằng nó nói hay, nói là thằng thông minh, chưa phải thông minh. Thiếu gì người đã nói tôi học tới bác sĩ DSP thông minh lắm, nhưng mà bỏ vợ bỏ con. Thông minh chỗ nào? Nó chưa thông. Thấy không? Xã hội này có tỷ phú đi nữa cũng bỏ vợ bỏ con, hành hạ người ta là óc chưa thông. Minh được việc gì? Chưa thông minh. Đừng có hiểu lầm và tặng khen con mình thông minh. Nó bị lầm lạc. Nó phải tu mở trí tuệ của nó mới thông. Định xuất nó mới thông minh. Ta nói đâu nó phải tới đó, nó hiểu, nó nhận định, nó trả lời cặn kẽ. Thì người trẻ sẽ kiến tạo cái xã hội tốt cho nhân loại ở tương lai.
Nó phải làm gì mới có trí tuệ, mới khai mở trí tuệ?
Tại phải khai thông bộ đầu.
Khai thông bằng cách nào?
Thì nói đâu người hiểu đó.
Nhưng mà phải khai thông, thầy nói hồi nãy thầy nói khai thông bạch, cái nào chỉ có một cách để khai thông trí tuệ là cách nào? Mình phải tu nó mới khai thông cái trí tuệ của mình, chứ không phải đi học ở thế gian ra lãnh bằng cấp kêu là thông minh, là có trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây là không phải cái sự thông minh ở đời, là cái sự sáng suốt về đạo, cái sự là trí tuệ. Rồi các bạn có nghe thầy nói chữ gươm trí tuệ không? Có ai nghe thầy giảng về cái gươm trí tuệ bao giờ chưa, hay là đó giờ chưa được nghe?
Chưa được nghe Bảo.
Chưa được nghe, có ai được nghe chưa? Không lẽ, không lẽ không ai được nghe sao? Cái này thầy dùng thường lắm à. Cái gươm trí tuệ ở thế gian thì nó xài súng ống, nhưng mà trong đạo nó có cái gươm trí tuệ. Mà cái gươm trí tuệ đó để làm gì? Để giết ai? Để đâm ai? Sử dụng bằng cách nào? Súng ống thì mình biết rồi, thấy không? Lấy bắn chết ha. Còn bây giờ gươm trí tuệ dùng để làm gì? Cắt cái gì? Chắc cái gì? Đâm cái gì?
Dạ, theo em nghĩ là gươm trí tuệ này của người tu đó là để chặt đứt những cái thói hư tật xấu của mình, những cái trần truồng của mình, để mình hướng về sự thanh tịnh để mà tu hành. Dạ. Không biết đúng không thì nhờ anh Bảo phân minh.
Để chặt đứt những cái sự tánh hư tật xấu của mình ha. Chặt đứt cái tánh hư tật xấu của mình cũng dùng gươm trí tuệ. Mà trời Phật cũng dùng gươm trí tuệ nhé. Nhưng mà làm sao? Trời Phật cũng dùng gươm trí tuệ nữa.
Dạ, theo cháu thì gươm trí tuệ của trời Phật đây là cái tình thương của đạo đức.
Xài bằng cách nào?
Tha thứ và thương yêu thì lúc nào ông trời cũng tận độ mình bằng cái tình thương ấy.
Cái đó là khí giới tình thương và đạo đức. Cái đó là khí giới tình thương và đạo đức. Còn cái này là gươm trí tuệ, nó khác. Khí giới tình thương và đạo đức là khác, mà cái này là gươm trí tuệ này là khác. Ông trời, ông Phật, ông Chúa, ông xài bằng cách nào?
Ông Thượng Đế, ông dùng gươm trí tuệ là cho mình những cái bài học, cho mình những nghịch cảnh, để cho mình thức tâm, để tu.
Cái đó là ông giúp cho mình bằng cái nghịch cảnh thôi, chứ không phải là gươm trí tuệ. Trí tuệ là nó có sự sáng suốt ở trong. Khi mà mình dùng cái sự trí tuệ là nó có sự sáng suốt ở trong. Gươm trí tuệ là sao? Ông dùng để làm cái gì? Để chặt đầu ai? Không có nghe ha? Không có nghe, bây giờ cho nghe nha. Bây giờ mình không có nghe thì mình vô đây mình được nghe, đâu có sao. Ở ngoài đời mình không có được nghe thì mình vô đây mình được nghe. Mình có duyên mình được nghe.
Bà nói, Chúa còn nói lấy gươm mà, xài gươm mà. Mà tại sao ông nói không xài súng ống, ông xài tình thương và đạo đức. Tôi nói mấy người dịch lộn. Chúa xài gươm trí tuệ để dẹp bọn ác quỷ, chứ không phải gươm bằng sắt để chặt đầu người và nó hồi sinh cũng là quỷ. Lúc đó mấy bạn mới chịu là lời của Chúa nói đúng. Chúa lấy gươm trí tuệ. Tới ngày hôm nay, người nào không tuân lệnh Chúa là người đó sẽ bị chặt đầu bằng gươm trí tuệ. Người nào thành tâm thì được gươm trí tuệ chặt đầu mở trí, tiến về thiền đàng. Còn người nào mà không thật tu, còn nắm tánh, thì xài gươm trần trượt bắn giết lẫn nhau, giết con thú mà sống, thành ra không có đạo, tâm không mở.
Rồi, ai nhớ được cái gì? Ai nhớ được cái gì?
Nhớ được một đoạn là Chúa xài cái gươm trí tuệ để dẹp bọn ma quỷ.
Để dẹp bọn ác quỷ. Để dẹp ác quỷ.
Quỷ.
Còn sao nữa? Tại vì
thầy nói là ai mà được chặt cái gươm đó thì sẽ được lên thiên đàng, còn cái gươm trần trược thì nó ở dưới thế gian mình tranh đấu.
Ai mà thành tâm á thì được cái gươm trí tuệ đó nó sáng suốt á, giúp cho mình nó tiến hóa lên. Mà người ở thế gian á không có thành tâm á thì dùng khí giới chém giết nhau, nhưng mà nó chết đi rồi nhưng mà nó cũng sống lại, nhưng mà nó thành quỷ. Thấy không? Cái gươm trí tuệ là giúp cho con người thăng hoa tiến hóa lên. Rồi bây giờ mình coi coi cái gươm trí tuệ đó nó giúp người ta bằng cách nào nha. Phải biết cách xài chứ. Ông trời ông Phật ông có cách xài chứ đâu phải là lấy chắc đại vậy đâu. Có cách xài này mà không biết có ai biết không. Ông xài cái gươm nó bằng cách nào mà để giúp cho người ta tiến hóa. Chắc không biết đâu. Thôi cho học đi.
Gươm chặt đầu, gươm trí tuệ, xin nói rõ. Chặt đầu, thì cứ lấy cái gươm trí tuệ, chặt đầu của người có con chuyện bê chất. Là để chân lý sản xuất, truyền bá. Mà nhiều khi truyền bá họ không nghe, họ phải dùng. Chỉ như chặt đầu, chết bá, chặt đầu, chứ nó họ. Rồi ở trên họ, gã chữ, truyền bá.
Rồi thầy chỉ nói bề trên xài bằng cách nào. Bề trên xài cái gươm trí tuệ để giúp con người ta bằng cách nào. Cái người mà còn mê chấp ô trược á, bây giờ lấy gươm trí tuệ giúp nó bằng cách nào. Nghe kịp không? Trước hết là thử là đem cái gương trí để là đem cái gì tới cho nó. Đem những cái lời chân lý sáng suốt đến cho nó. Nó còn mê chấp, u trượt đó, thì đem những cái lời mà chân lý sáng suốt đến. Nhưng mà nếu mà nó không nhận thì phải làm sao? Cũng có cách. Nếu mà nó không nhận phải làm sao? Nếu mà không nhận thì phải kích bác, chọc tức nó. Kích bác nó, chọc tức nó. Để làm gì? Để cho cái trượt của nó xông lên. Nó xông lên, cái bề trên mới lấy cái kim gươm trí tuệ dớt mấy cái phần ô trượt đó đi. Để cho nó nhẹ nhàng, sáng suốt hơn. Chứ bằng đổ, dùng cái gươm trí tuệ để đổ nó bằng cách đó, nó chặt hết những cái sự ô trượt của nó. Để cho nó xông lên, chọc tức nó, kích bác nó, cho nó giận, chạm tự ái nó giận. Rồi đó nó mới xông lên, rồi mới lấy cái gươm trí tuệ đó, chặt đứt những cái phần ô trượt đó. Rồi, tiếp tục. Trí tuệ phân minh đường dũng tiến. Làm sao? Trí tuệ phân minh đường dũng tiến. Đây thầy muốn nói gì?
Em xin đóng góp tình báo.
Rồi, tiếng nói đi.
Dạ. Thì nãy giờ mình giải thích cái chữ trí tuệ rồi. Thì nếu mà nói theo cái chữ trí tuệ này á, là mình nói đến cái người tu. Còn nếu mà nói chữ trí không là trí tuệ thì cái người đời nó không có trí tuệ. Chỉ có trí thôi. Mà cái trí là qua sự học hỏi ở trường đời, trường lớp. Còn cái tuệ là do mình có cái sự công năng, công phu, tu tập cho nên mới có cái tuệ. Thành ra khi người tu mình đã có trí tuệ rồi mình biết phân minh. Phân minh đây là phân minh ra giữa đời và đạo. Cho nên khi mình phân minh rồi, mình là con người tu, mình phân minh ra rồi thì mình thấy cái con đường. Đường nào là mình nên dũng tiến đi là chỉ có con đường đạo. Cho nên mình phải gạt bỏ một cái con đường đời qua một bên để mình tiến thân trên con đường đạo. Em xin hát.
Cảm ơn anh Tiến. Rồi tại sao ở đây thầy nói phân minh? Phân minh là phân rõ rệt ra đó, kia là phân minh. Mà tại sao nói là phân minh cái đường dũng tiến? Tại đường gì kêu là đường dũng tiến? Tại sao có chữ dũng ở trong này nữa?
Dạ, thầy em nếu mà người tu mình mà không có cái chữ dũng là khó tu lắm. Bởi vì khi mình phải lập dũng, lập trí mình mới tiến thân trên con đường đạo được. Còn nếu mình không có dũng á, là bị cái trần trượt trong này nó lâu cuốn mình, nó sẽ gạt mình. Nó nói mình á, tu đời, tu kiếp chứ không phải tu ngày bữa. Ô bữa nay trễ bữa, bỏ bữa không sao. Tất nhiên như vậy con người mình không có dũng trí. Mà thầy còn dùng cái chữ mà trì kỳ trí nữa kìa. Xin lỗi, em xin lỗi.
Ừ. Thì cũng như anh nói vậy đó, thì trên con đường nó trở về nguồn cội nó rất là chông gai, nó rất là khó khăn, chứ không có phải đơn giản như mấy người mới bước vô tu tưởng dễ. Tưởng cái gì cũng dễ hết. Ông thầy cũng nói hết những cái kinh nghiệm của ông, những cái ấn chứng của ông, nói tôi chắc cũng may may tôi cũng đạt tới bây giờ. Nhiều người mới tu chút xíu rồi nói tôi cũng có giống như ông Phật rồi. Đó là do cái sự ngu muội của mình á, mình mới đâm ra những cái ngộ nhận như vậy á. Là do cái sự ngu muội của mình á, vì cái sự bất minh của mình á, mình không hiểu. Mấy ông Phật ông nói rất dễ dàng, tại ông đạt rồi. Thì đương nhiên ông nói thì nó dễ dàng rồi. Mình nghe vậy mình tưởng chắc cũng được à. Mai mốt tôi cũng mở huệ, tôi cũng nổ bộ đầu rồi, tôi cũng có mua đi châu rồi, tôi bay đi đây đó. Đó, thì cái đó là do cái sự bất minh ngu muội của mình á, thì nó mới ra những cái đó. Thì khi mà mình phân minh được con đường đi, nó không phải dễ, nó đầy dễ trong gai, mình tiến lên bước là bị thử bước, chưa kể những cái sự trần trượt nó lôi cuốn mình nữa. Cứ trần nhiễm trần, mình bị cái sân trần trượt nó bám vô mình nó nhiều quá rồi, nó lôi cuốn mình nữa. Chờ bất cứ mình sơ hở gì nữa, nó kéo mình đi để cho mình đi ra khỏi con đường đạo. Lục căn trần này nó cũng vậy, nó thấy mình nắm lại chủ quyền, nó đâu có muốn ngày nào nó cũng lật đổ mình. Cho nên cái sự lười biếng, cái sự chán nản, cái sự nôn nóng, tất cả là điều nó đang rình rập, nó chờ cơ hội để cho nó lật đổ mình. Thành ra mình phải dũng tiến lắm. Nói danh tiếng nói bữa nay, nó nói thôi bữa nay trễ một chút xíu thôi. Thành ra mấy cái người mà không có nghiêm luật giờ giấc á, thì hôm nay mình có học qua thầy nói làm sao, mấy người mà không có nghiêm luật giờ giấc là mấy người ở cái tâm họ làm sao? Nhắc lại lần nữa đi. Tuần rồi mình có nhắc đó.
Thầy nói cái tâm mình của người đó nó bị động đi đúng không? Tâm bị loạn.
À, tâm loạn. Mấy người mà không có trật tự giờ giấc là tâm loạn. Là cái tối thiểu là mình phải có cái nghiêm luật. Mà mình không có nghiêm luật thì ở bên trong này nó không có sợ mình đâu. Bữa nay muốn thiền thiền, bữa sau rồi có công chuyện khác, có chuyện gì nó tác động bên ngoài, thôi bỏ thiền bữa đi không sao. Đó, thì ra cái người tu như vậy đâu có gọi là tu, tu nó cần cái sự liên tục ngày này sang ngày nọ mà còn không xong nữa. Mà bây giờ mình tu bữa bỏ bữa không thì nó đâu có đi tới đâu. Mình chỉ gạt mình thôi, mình cho mình có cảm giác mình là người tu, thì sao mình cũng chẳng tu gì hết. Nói thật ra vậy. Mình phải nhìn nhận sự thật là vậy. Người mà tu bữa bỏ bữa không là không có thành đạt với chính mình, không có cương quyết, không có dứt khoát thì chẳng đi tới đâu, kéo dài chơi cho vui vậy thôi. Không có giữ được nghiêm luật giờ giấc, ông trời cũng cho mình xuống đây để học cái trật tự. Trật tự trong khỏi cõi thế gian này là nó có không gian, nó có thời gian, giờ nào làm cái gì, giờ nào làm cái gì là phải có. Còn cái giờ thế gian mà mình không có tôn trọng được á, mà mình không có bắt ở trong này nó theo cái nghiêm luật mà của mình định ra đó, thì mình chẳng đi tới đâu hết đó. Chỉ vậy thôi. Nó không có thiếu cái sự trung tín với chính mình. Trung tín với chính mình là cái chuyện đó mình đặt ra mà mình không có giữ được. Mình biết cái giờ đó mình phải làm cái chuyện đó, mà bên trong này nó không có tôn trọng, nó không có sắp xếp cái công chuyện để cho tới giờ đó nó phải làm cái chuyện đó. Lần nữa tu bao nhiêu tu cũng không có đi tới đâu đâu. Nếu mà mình không có điều chỉnh cái đó đó, cái trật tự căn bản đó đó, thì làm sao mình học được cái trật tự thiêng liêng. Cái trật tự thiêng liêng nó còn gắt cao hơn nhiều lắm. Thấy không? Thành ra mình phải có cái trật tự dũng tiến, bất cứ giá nào cũng phải làm đúng như mình đã hứa. Nói là làm, nói sao làm vậy. Mình dũng tiến thì mình có cái trí tuệ, mình mới phân ra được à, giờ đó tôi phải làm cái đó là không có lý do gì hết, không có bàn cãi mà không có thương lượng, không có ai có thể vô thương lượng. Vợ con mình cũng có thương lượng đó. Tối đó tôi thiền là tôi thiền, không có được thương lượng. Thương lượng là không có được. Mình phải dũng mà dũng cho đó, dứt khoát một đường, mình mới để là một cái gương lành, mình mới ảnh hưởng được người khác. Còn nếu mà người ta nói đâu mình theo đó, là người ta nói người này tu mà không có ý chí, không có cái gì đáng phục hết, làm sao mà ảnh hưởng người khác. Nghe không? Trí tuệ phân minh, đường dũng tiến, mình biết rõ con đường mình làm gì, tại sao mình phải tiến con đường này, tại sao mình phải dũng. Là mình có trí tuệ, mình biết tại sao tôi phải tu, tại sao tôi không được bỏ, tại sao tôi tu phải liên tục, tại sao tôi không vì lý này lẽ nọ mà tôi dời tôi bỏ. Cái đó là phải có trí tuệ. Còn cái người thiếu trí thì thôi, ai muốn dẫn đi đâu thì dẫn. Thấy không? Ai cũng dẫn mình đi được hết đó. Ai cũng lái mình đi được hết đó. Là người không có trí. Không có trí thì sao có tuệ được. Phải có trí mới có tuệ. Trước hết là cái trí phải có. Phải sáng suốt, nhìn rõ. Cái gì là tạm, cái gì là vĩnh cửu. Cái gì là đúng, cái gì là sai. Cái gì cần làm, cái gì không cần làm. Là người có trí trước. Rồi sau đó mình hành, mình giải mở, khai thông được cái ngũ tạng của mình. Rồi cái tuệ nó mới phát từ từ. Mới kêu là trí tuệ phân minh đường dũng tiến. Thành tâm tự đạt, tự gieo duyên. Là sao? Thành tâm. Mình phải thành tâm. Tu mà không có thành tâm là tôi đi chơi. Tôi chơi, tôi giỡn.
Dạ, em xin đóng góp.
Rồi.
Dạ. Thì cũng như tiếp cái câu trên, là khi mình ngộ được pháp rồi mình phải dũng hành. Thì mình muốn tiến được, nhưng mà phải thành tâm. Khi mà thành tâm tự đạt đây, em nghĩ rằng thành tâm tự đạt đây là mình đạt được cái trật tự. Đầu tiên mình phải đạt được cái trật tự trước. Thì trật tự quân bình thì lúc đó mình hành pháp mới dễ dàng. Nhưng mà tự gieo duyên đây là em nghĩ khi cái chủ nhân ông đã biết thức tâm, đã hiểu được con đường đạo pháp rồi thì mình phải gieo duyên. Gieo duyên đây không phải mình gieo duyên bên ngoài mà mình gieo duyên bên trong. Có nghĩa là mình phải dạy dỗ và nhắc bảo cho lục căn lục trần. Phải đồng biết đạo và đồng biết trên con đường tu hành cùng với chỗ nhân ông. Thì lúc đó chủ lục căn lục trần nó mới không có phỉnh mình, nó không có lường gạt mình, nó không có dắt mình đi ra ngoài hướng hạ. Em xin hết.
Ừ, cảm ơn anh Tiến. Đó thì mình phải thành tâm trước hết. Mình thành tâm, mình thật tình muốn tu hay không. Muốn tu thì mình phải đặt cái ưu tiên cho cái chuyện tu hành trong cái cuộc sống của mình nè. Sống để làm chi? Mình nói sống để tu, để tìm đường giải thoát. Thì bây giờ mình còn sống được ngày nào á, mình phải đặt cái ưu tiên á, là cho cái sự tu hành. Ngoài cái giờ mình phải làm việc ở thế gian, cái giờ còn lại, những cái chuyện mà mình cần làm á, cho cái sự tiến hóa của tâm linh của mình á, thì cái đó mình phải đặt cái nơi ưu tiên một. Còn nếu mà mình không có chương trình, mình không có đặt cái sự ưu tiên nào hết cho cái chuyện tu của mình, thì đương nhiên là nó sẽ lái mình đi rồi, làm những chuyện không cần thiết. Xét kỹ lại là những cái chuyện làm mình bị lái đi là những cái chuyện không cần thiết, làm mất thời gian của mình. Mà tại vì mình không có cái chương trình cho nên mình mới dư thì giờ. Dư thì giờ thì tụi kia nó mới suối làm những cái chuyện hướng ngoại, không có ích lợi gì hết trơn. Xét kỹ không có ích lợi gì cho sự, hỏi nó có ích lợi gì cho cái sự tiến hóa của tâm linh mình không. Rồi những cái sự nào mà cần thiết cho cái sự tiến hóa của tâm linh mình, nó có biết không, mà nó có làm không. Mà nếu mình không có trí tuệ thì mình đâu có đặt cái chương trình tu học cho mình. Mình đâu có đặt cái chương trình tu học và làm sao mình giữ được cái nghiêm luật. Trước hết là mình thấy bây giờ ông thầy không giảng như vậy, mình xét lại, suy gẫm lại, mình đúc kết chuyện này cần phải làm, chuyện này cần phải làm, chuyện này vậy cần phải làm. Thì lúc đó mình phải đặt một cái chương trình để mình đạt tới cái mục tiêu của mình. Chứ con người mà không có chương trình, không có kế hoạch thì không có thành công bất cứ trong đời cũng vậy, mà trong đạo cũng vậy. Phải có chương trình, phải có kế hoạch, phải có nghiêm luật. Phải khổ cực, phải dày công thì nó mới đi tới. Còn mình nói tới sao cũng vậy, tu là tự nhiên mà hồn nhiên để tự do đi. Mà tự do trong cái mất trật tự á, tự nhiên trong cái mất trật tự á, thì nó đi xuống. Còn cái người mà ta lập lại cái trật tự chặt chẽ, gắt gao, thì từ từ người ta sẽ tiến tới cái trật tự thiên nhiên và tự nhiên, hồn nhiên. Cái là cái trật tự hồn nhiên và tự nhiên. Thấy không? Mà mình phải đạt tới cái trật tự tự nhiên và hồn nhiên á, thì lúc đó mình mới là an nhàn tự tại. Mình không có gì, mình cứ tiến một cách nhẹ nhàng. Còn mình chưa có, mình còn sống trong cái cõi động loạn, mình không có thể nào mà mình nói là mình trở về tự nhiên và hồn nhiên. Tự nhiên hồn nhiên là đã có trật tự, còn mình mất trật tự không thể nào mình trở về cái bản tánh hồn nhiên và tự nhiên. Cái đó kêu bằng tự nhiên mất trật tự, tự nhiên động loạn, tự nhiên ô trực, chứ không phải là cái hồn nhiên và tự nhiên thanh nhẹ như là Đức Thầy nói. Mình phải phân biệt cái đó. Thành ra nếu mà mình không có đặt chương trình đó, là mình thuộc loại tu chơi, tu giỡn, tu tà tà, tu tài tử, tu què, tu ba rọi, những cái từ mà thầy nói á, là mình thấy có mình ở trong. Thành tâm, để hết cái tâm mình vô trong đó, tự đạt. Thì trước hết là mình tu cái pháp này nó có nhiều giai đoạn. Thứ nhất, đạt sức khỏe, lập lại trật tự cho thể xác. Đạt sức khỏe, bớt làm những cái chuyện động loạn nó làm hư hao cái sức khỏe của mình. Đạt sức khỏe rồi mình mới lập lại trật tự ở bên trong của mình, rồi từ từ mình mới tiến về đạo pháp được. Thành ra mình đạt từ giai đoạn một mà mình phải thành tâm. Tự gieo duyên, thì cũng như anh Tiến nói nãy, mình phải gieo duyên. Mình cứ gieo cho nó cái duyên tiến hóa, cái duyên lành, cái duyên thanh nhẹ, chứ không phải gieo cho nó cái duyên trần trượt. Không có gieo duyên trần trượt thế gian nữa, không có ra ngoài liếc người này liếc người kia rồi gieo duyên trần trượt nữa, mà mình gieo cái duyên thiện lành, gieo cái duyên tiến hóa, gieo cái duyên với trời Phật. Muốn gieo duyên với trời Phật á, thì phải biết tập trung cái luồng điển lại lên trung tâm bồ đầu, mình hướng về trời Phật, thì lúc đó mình mới gieo duyên với trời Phật được chứ, mới có sự giao cảm, mới có cái sự gieo duyên với trời Phật. Còn nếu không á, mình hướng hạ là chỉ có gieo duyên trần trượt thôi. Rồi bây giờ mình gieo duyên với lục căn lục trần, mình nói là để gieo cho nó những cái duyên tốt, duyên mà nó biết tu hành, duyên biết hướng thượng, biết duyên mà biết quay đầu trở về, mình gieo cho nó những cái lời chân lý, những lời siêu lý mà ông thầy ông đã giảng mà mình đã hấp thụ được, mình đã đem vào tâm được, thì mình phải truyền bá xuống dưới cho chúng sanh để cho nó cùng hướng thượng để gieo duyên với trời Phật. Quy nguyên một mối cùng giao cảm. Câu này sao? Quy nguyên một mối cùng giao cảm. Một mối là mối nào? Trước hết là mối nào?
Rồi, tôi nhờ để anh trời nói.
Em thì là cái quy nguyên một mối cùng giao cảm là mình khi mình đã tự đạt rồi thì mình thanh nhẹ rồi thì mình có cơ hội trở về một mối, là trở về một cái nguồn gốc thanh nhẹ của mình để cùng giao cảm với cái trời, với Phật.
Rồi, cảm ơn anh giải. Rồi, anh Tiến muốn nói gì đây?
Thì đại ý em cũng nói như anh Sợi thôi, vì mình quy nguyên một mối thì tất nhiên là câu trên là cũng như mình gieo duyên với lục căn lục trần dạng trên bản thể để mình cùng đồng tu đồng tiến, thì tất nhiên mình cũng phải, và cuối cùng là mình cũng phải trở về nguồn cùng giao cảm. Đây là giao cảm cùng với điểm quan của trời đất để về nguồn, em cũng để ý vậy thôi nhé.
Thì bây giờ trước khi mà mình quy nguyên, tại vì con đường mà trở về quy nguyên với cái nguồn cội mình nó còn xa lắm, tại vì nó còn trải qua không biết bao nhiêu giai đoạn mà bao nhiêu công lao khổ cực mới trở về tới cái nguồn cội của mình được. Thì trước khi mà mình quy nguyên được cái đó, cái giai đoạn đầu á, là mình phải quy nhất. Quy nhất là trở về cái nguồn gốc ở trong bản thể của mình á, là quy nguyên cái trung tâm bộ đầu của mình á. Khi bằng quy nhất, ba giới thượng trung hạ đều quy nhất, là làm sao là mình đem cái đám ở dưới này mà nó trần trượt, nó chậm trễ, mà mình đem nó về, mình hội tụ nó được trên đỉnh đầu á, là đó, cái đó là bước đầu tiên của mình để trở về nguồn cội. Tại vì mình không lên tới đó được á, là không bao giờ mình đi đâu được hết. Mình đem hết cái đám lục lăng ở trong này á, lục tặc ở trong này nó đem về được, nó trụ trên đỉnh đầu á, thì lúc đó mình nói nó mới nghe, lúc đó mới kêu bằng đồng tu đồng tiến, hợp nhau, hợp sức nhau để tìm đường trở về thì nó mới tiến. Còn nếu không, mình vẫn còn đang tranh đấu dằn vặt giữa cái mà mình muốn lên mà ở dưới này nó kéo xuống, cứ trằn trọc vậy hoài, thầy nói 10 năm cũng chưa có lên tới cái bộ đầu được. Thành ra cái sự lôi kéo nó ghê gớm lắm, mình không có trụ được ở cái điểm đó. mình không có trụ được ở trên cái đỉnh đầu của mình, tại cái sự lôi kéo như thế này nó quá là mạnh. Thành ra khi mà mình thanh lọc được tam giới của mình, quy nhất được rồi, tụi nó bắt đầu nó nghe mình, lúc đó mình làm chủ được nó đó. Mình nói nó nghe mà nó cùng hưởng ứng với mình đó, thì lúc đó mình mới có cơ hội đi ra khỏi cái thể xác này, mà từ đó lần mò tìm về cái nguồn cội của mình. Đi từ giai đoạn một là nó phải như vậy. Quy nguyên một mối cùng giao cảm. Trước hết là mình phải giao cảm với chúng sanh ở bên trong bản thể của mình. Sau đó là mình phải hiệp nhất với cõi bên trên, là cái luồng thanh quang của mình, và hiệp nhất với thanh quang của càn khôn vũ trụ, mới giao cảm được với trời Phật. Thực hành chân chánh ý thuận thiên. Thực hành chân chánh là làm sao kêu là chân chánh?
Thực hành chứ đúng không?
Dạ. Yeah.
Thực hành chân chánh ý thuận thiên là theo em là khi mình đã thực tâm mình tu rồi, thực hành đứng đắn và trật tự theo đúng theo cái đúng cái đường lối cũng như là cái hướng dẫn của chỉ dẫn của Đức Thầy qua kinh sách cũng như là qua băng đĩa, mà mình thực hành đúng theo cái chỉ dẫn của Thầy thì cũng như là đồng nghĩa với cả là thuận theo ý trời, thuận thiên là thuận theo ý trời. Em xin hết.
Rồi bây giờ mình thực hành chân chánh. Trước hết là mình đã có một cái chân pháp. Chân pháp thì mình phải nắm vững cái chân pháp của mình, coi trong đó mỗi động tác nó có ý nghĩa gì, phải làm sao mới đúng, mà cái ý nghĩa của mỗi cái động tác của mình làm là như thế nào. Nào, trước hết là mình phải có cái giai đoạn đầu. Thầy nói trước khi mà mình bước vô hành thiền mình phải làm gì? Trước khi mà mình hành thiền á.
Trước khi hành thiền thì mình phải
nghiên cứu mình.
Phải nghiên cứu cho nó kỹ cái pháp của mình. Mà giờ nếu mà mình lỡ ở đó mình không biết, mình vô mình hành thiền liền mà mình không có nghiên cứu kỹ á, thì bây giờ mình cũng phải bắt lại chứ. Mình cũng phải trở lại mình nghiên cứu chứ, đâu có thể nói lại nó qua thôi cho qua luôn. Phần lớn mình vô hồi xưa mình thiền đâu có nghiên cứu kỹ đâu, mình nhảy vô ta chỉ mình thiền liền à. Mình đâu có nghiên cứu kỹ, hỏi cái gì mình cũng biết mà. Sao mình dám nói mình nghiên cứu kỹ? Bây giờ mình biết rồi, tài liệu có rồi, dọn sẵn lên mâm hết trơn rồi, bây giờ chỉ chờ mình ăn thôi à, phải không? Nhưng mà món nào
tụi em nè anh Bảo, hầu đó là khoa thích thì vô tu, chứ băng đĩa cũng không có, chỉ nghe là nó miệng qua thôi. Bây giờ rồi, có được kinh sách rồi, có được cái nhóm tu học, giờ mình phải nghiên cứu lại, bắt đầu làm lại từ đầu.
Thì đó bên Việt Nam đâu có tài liệu nhiều, muốn nghiên cứu cũng đâu có biết nghiên cứu làm sao. Mà xung quanh mình thì cũng giống như mình vậy thôi, đâu có ai có tài liệu đâu mà nghiên cứu đàng hoàng. Chỉ mình thì chỉ vậy thôi chứ làm sao biết đúng hay không, biết chính xác hay không, mấy phần trăm đâu có biết. Mà bây giờ mình may mắn à, bây giờ có đủ hết à, tài liệu có đủ hết à.
Và những cũng như em đây mò trên mạng này, em hành em tu chứ đâu có kinh sách có quyết gì đâu, mò có bữa có điện rồi có bữa không.
Bây giờ có chưa?
Giờ thì cũng có kinh sách một vài quyển này này đỡ coi dư. Như mấy chị cho cái dưới anh Bảo bữa gõ
cái thì bây giờ những cái đề tài mà phương pháp công phu á là suối đạo đã ra mấy nhiêu bài rồi, các bạn có biết không? Nói riêng về phương pháp công phu á, nghiên cứu thực hành á, trong cái playlist mà nghiên cứu thực hành á, các bạn biết có bao nhiêu bài không? Chờ tới ngày nay.
Cái điện thoại em sao mà anh Bảo là về cái em bật lên cái kêu cái vô xong nó đọc lên thấy nó tắt nguồn xuống cái nó hết nó không có dài, không biết em không biết gài gì đó rồi sao mà cho nó nói hết suốt không nghe. Tại gì ạ?
Ở đâu? Anh nói về cái nào?
Cái anh gọi mà cái đỡ tải về mà đỡ coi trong cái MP3 mà đỡ nghe á. Rồi em tặng mà nó vô lọt vô cái nó cái gì đó là bấm là cái đèn nó sẽ có ánh sáng là trong màn hình thì nó còn nói, mà tắt cái màn hình cái là không còn nói nữa, mình phải bấm lại.
Không biết cái máy của anh sao, nếu mà MP3 thì nó đâu có cần hình, cái máy nó tắt nó vẫn chạy, nó vẫn hát, chứ không biết cái đó phải chỉnh cái máy của anh lại như thế nào, tôi đâu có biết, đâu có cái máy của anh đây đâu mà coi được.
Ấy mọi người đỡ nó coi trở lại thứ sao mọi
MP3 là mình bấm là nó hát luôn chứ nó đâu có ngừng.
Sao không biết nó bị cài, nó dính sao đâu, không biết kê, nó
tắt cái màn hình. Cái mấy người ở bệnh ra mấy cái tiệm bán điện thoại nó chỉ cho anh xài.
Dạ dạ dạ.
Không, cái đấy của chú thì chú cứ về chú tắt nguồn đi, khởi động lại là được đấy chú ạ. Của cháu trước nó cũng thế mà.
Tắt sao?
Cứ tắt nguồn đi, khởi động máy lại là nó sẽ được chú ạ. Vì cháu trước kia cũng mở như thế, xong rồi nó cứ tắt, cứ phải giữ màn hình nó sáng thì nó mới nghe được, còn không là nó tắt mất. Thì cháu tắt đi, cứ khởi động lại là được.
À, tắt hết cho nó chạy trở lại, tắt hết cái máy di động của anh cho nó chạy trở lại.
À.
Thì thử vậy coi, còn nếu mà nó tắt hết trở lại mà nó vẫn còn thì ra tiệm bán điện thoại di động hỏi tụi nó chỉ cho.
Dạ dạ dạ. Rồi.
Rồi. Bây giờ có ai biết là ở trên suối đạo Du Di trong cái phần mà nghiên cứu thực hành nó có bao nhiêu bài về phương pháp công phu không? Vô cái playlist á, ở trong cái trên YouTube á, mình vô mình bấm ngay chỗ playlist á mà kiếm cái playlist mà cái danh sách mà chuyên môn về nghiên cứu thực hành á, biết có bao nhiêu bài để nghiên cứu không? Chắc đâu có giờ đâu có ai bao giờ vô đó coi không? Chắc không có ai mò tới đó đâu.
Chức năng điện thoại em chưa rành hết anh Bảo. Em chỉ kiếm mấy băng tài giảng nghe, còn giờ mấy vụ đấy em thua.
Anh vô trong ngay chỗ cái trang chủ của cái kênh mà Suối Đạo Du Di đó, khi mà anh bấm vô ngay chỗ cái chữ Suối Đạo Du Di đó, khi mà anh thấy mà cái YouTube mà nó để ở dưới có Suối Đạo Du Di, bấm ngay cái chữ Suối Đạo Du Di là nó vô cái trang chủ. Vô cái trang chủ rồi á, thì ở trên nó có mấy cái hàng nó để là video hay là playlist. Playlist là cái danh sách, nó sắp từng danh sách á. Thì ở trong đó nó có nhiều danh sách, nó có một cái danh sách tên là nghiên cứu thực hành. Anh bấm vô trong đó là nó chỉ hiện lên mấy cái bài mà về nghiên cứu thực hành không á. Là chơi tới hiện nay á, chưa có đưa tiếp á, là nó 25 bài. Mỗi bài cũng khoảng 2 tiếng á. Là mỗi bài nó về một cái đề tài, cũng như một bài về niệm Phật, một bài về soi hồn, một bài về pháp luân, một bài về chiếu minh, một bài về thiền định. Mỗi thứ nó có một bài vậy đó. Mà nó tổng cộng là 25 bài rồi. Nay mai nó còn thêm nữa. Là nó đầy đủ cho các bạn khỏi mất công đi tìm. Tại vì mấy bạn hồi xưa mà bây giờ muốn đi gom hết trong mấy ngàn cuộc băng biết chừng nào mới xong. Bây giờ đã gom lại hết rồi, sắp hết theo trật tự rồi. Cái gì nó có trật tự là mình dễ học. Bây giờ nó sắp theo trật tự cũng như là cơm mà dọn sẵn trên mâm mà. Khỏi cần đi làm bếp nữa. Khỏi cần xào sáo gì nữa. Ta xào hết rồi dọn sẵn trên mâm cho mình rồi. Bây giờ chỉ chờ mình ăn thôi à. Như là mình sướng vậy đó. Khỏi cần đi tìm. Khỏi cần lọc băng. Khỏi cần sắp xếp. Có người làm hết à. Bây giờ mình chỉ vô mình ngồi trên bàn mình ăn thôi. Sướng à.
Vậy không tu xuống địa ngục vừa rồi anh Bảo.
Mai mốt là chỉ có khóc thôi, tại vì tiếc uổng trong những cái giây phút mà mình có nhiều quá nhiều thời giờ mà mình không biết làm gì, trong khi đó anh ta đã dọn sẵn cho mình nấu ăn. Bây giờ mình kiếm một món mình ăn cũng không có, bấm hoài mà ta thấy nó không có hiện ra nữa, dưới làm gì nó không có mạng thì sao, bấm hoài mà kiếm cái điện thoại kiếm cũng ra, đi thì cũng phải trả lại thế gian. Xuống dưới kiếm lại cái điện thoại đi, bấm mà kiếm cũng ra, bỏ hết rồi, đi hai bàn tay không à. Cái gì mà đem vô tâm được thì đem đi, còn cái gì mà ở ngoài là tiêu rồi. Mà hồi đó mình không có biết để đem vô tâm. Nên mình đem vô tâm thì mình đi kiếp này sang kiếp nọ nó vẫn đi theo mình à. Còn nếu bây giờ mình ỷ lại trên cái máy, mình bấm lên là có, mà mình không có đem vô tâm, mai mốt mình đi, mình bỏ cái máy lại là tiêu rồi, hết bấm à. Phải vậy không? Mình ra bây giờ mình ráng đem vô tâm được bao nhiêu, còn bao nhiêu giờ ráng. Thời gian giới hạn lắm, không có coi vậy chứ không có nhiều, nháy mắt là thấy ra đi rồi. Mình nhìn xung quanh, mình thấy bạn bè, mình ra đi là mình thấy rồi. thì nháy mắt là không còn ở thế gian nữa rồi. Không còn ở thế gian là mình rời khỏi cái trường học này rồi. Là mình học được bao nhiêu, mình đem vô tâm được bao nhiêu là đem theo bao nhiêu đó thôi. Còn những gì mà nó nằm trên cái máy điện thoại của mình đó, hồi đó mình trong cái thẻ nhớ của mình đó là mình nhớ được cái gì đem theo cái đó thôi. Những cái phần mà mình không có nhớ được đó, thì nó cũng phải là mất hết 100%. Nhưng mà tới khi cần đó, mình đem là mình moi nó không ra chứ không phải là mất. Thành ra nhiều kiếp sau mình nếu mà may mắn mình trở lại làm người á, mình nghe cái đoạn giảng đó mình cũng nhớ à cái đoạn này như đó tôi có nghe rồi. Đó, nó nhắc lại cho mình. Nhưng mà mình nó nhắc lại khi mà mình có cái gì nó nhắc lại mình mới nhớ. Chứ không phải tự mình nhớ được. Nó khác nhau ở chỗ đó. Giữa cái mình nghe mà mình không nhớ là khi có ai nhắc lại thì mình nhớ à cái đoạn này hình như tôi có nghe rồi. Nghe thấy nó thấm. Còn những cái gì mà mình đem vô tâm được á, nó khác cái là mình cần dùng á, mình đem ra được liền. Không? Mình cần dùng á là mình đem ra được liền. Hiểu không? Thành ra hai cái nó khác nhau á. Khác nhau ở chỗ đó.
Nào mà cũng như em có bữa nào mới nhẹ cái là xúc cái quý đi mà nhớ niệm Phật á, mà công lữ nói niệm Phật mà coi vô có hầu nhớ mà có hầu mà công lữ niệm không được á, đảo nó có cái tâm á, cái quý á. Hầu không nhẹ cái đi xúc quý nó bay vào cái nói ý mình nói là đỡ niệm Phật mà mình có hầu niệm được có hầu niệm không được á.
Tại vì mình không có niệm Phật, ban ngày mình không có niệm Phật. Ban ngày mình không có tập, mình không có tập niệm Phật, mình chưa biết niệm Phật.
Dạ.
Rồi tiếp tục. Quy nguyên một mối cùng giao cảm thực hành chân chánh ý thuận thiên. Thành ra bây giờ nếu mà mình muốn nghiên cứu lại cái pháp á thì có sẵn hết cho mình rồi. Thấy không? Ai không biết thì tôi gửi cái đường dẫn cho vô trong đó, không nghiên cứu lại hết. Thì mình thực hành chân chánh thì mình phải hiểu cái chân pháp là cái gì chứ. Chân chánh nó chỗ nào, pháp này hay chỗ nào, mỗi động tác nó ý nghĩa gì, chúng là làm sao, trật là làm sao, phải hiểu rõ chứ. Cũng như mình có chiếc xe tốt mà mình không biết lái, mình không biết nó chạy sao, không biết cái máy nó nằm chỗ nào, không biết con số nằm ở đâu, làm sao mình chạy. Cần chân chánh rồi bữa hôm mình có học cái chân hành á, thì chân hành nó chỉ cho mình cái cách nào để thực hành một cách chân chánh, nó kêu là chân hành. Vì mấy tuần trước mình có học rồi, giờ phải nghe lại để ôn lại bài thôi chứ giờ nhắc lại hoài biết chừng nào mới xong. Chân hành á là thực hành chân chánh, nó kêu là chân hành. Ý thuận thiên thì lúc đó cái ý mình mới thuận thiên. Thuận thiên là sao? Thuận thiên là nó hướng về trời mới kêu là thuận thiên. Cái gì mà hướng về trời mới kêu là thuận thiên. Hướng thượng, hướng thiện, hướng về trời kêu là thuận thiên. Còn nếu không là nó nghịch thiên. Nghịch thiên là nó đâm đầu đi xuống, tranh chấp, tranh giành ở thế gian, xuống đi con đường đi xuống kêu là nghịch thiên. Cũng như lúc mà mình chào đời là mình nghịch thiên, đâm cái đầu xuống, chúi cái đầu xuống, chui ra bụng mẹ, hai cái chân chổng lên trời đạp ông trời, chui xuống. Bây giờ mình ngồi pháp lưng thường chuyển, quay đầu ngược lại, hướng về trời, kêu là thuận thiên. Thì cái ý thuận thiên là cái ý làm những cái chuyện gì mà ông trời ông muốn mình làm. Ngoài cái việc mà mình hành thiền, ngoài cái việc mình tu, mình hướng thượng, ngoài cái việc mình tưởng nhớ trời Phật, thì bây giờ mình phải làm những cái gì ông trời ông muốn mình làm chứ. Ông trời ông muốn mình ở trong cái kiếp làm người của mình ở thế gian mình làm cái gì? Ngoài cái việc tu hành của mình, ông muốn mình làm cái gì? Ông trời muốn cho mình đủ thứ phương tiện hết rồi, bây giờ ông muốn mình làm cái gì? Mình biết ông muốn mình làm cái gì mình mới thuận thiên được chứ, nếu không cái ý của mình đâu có thuận thiên. Ông muốn mình làm cái gì? Không biết hả? Không biết ông muốn mình làm gì sao thuận thiên được. Ông muốn mình thực hiện cái gì. Khi mình còn làm con người mình phải thực hiện cái gì ngoài cái việc tu hành của mình.
Dạ phải thực hiện tình thương và đạo đức không anh Bảo?
À, thực hiện tình thương và đạo đức rồi gì nữa. Thực hiện tình thương và đạo đức làm sao là làm gì. Làm cái gì kêu là thực hiện tình thương và đạo đức.
Thì cái tình thương đạo đức thì theo em nghĩ chứ mình phải biết độ ta độ tha thì cứu đời giúp người.
Bây giờ
đó, cái là đầu tiên là mình phải lo cho mình trước, là mình mới lo cho cuộc sinh chúng được.
Bây giờ độ ta là độ làm sao?
Thì độ ta là ví dụ bây giờ chẳng hạn như giờ mình có cái pháp nè, thì giờ mình phải lấy cái pháp để mình gội rửa trần tâm của mình. Rồi mình còn phải dắt lục căn lục trần trong này nữa, gọi là mình độ ta trước. Trước khi mình muốn độ tha thì mình phải làm là từ tâm bản thân mình cho là đâu đó nó nghiêm chỉnh đàng hoàng, đó đúng với cái kỷ luật của người tu, thì lúc đó mình mới độ tha được. Là tất nhiên mình đem cái sự mà thành đạt của mình đó, mình để làm gương cho những cái người kế tiếp, người ta được thực hành tu. Chứ không phải là mình kêu người ta là tất nhiên là nếu mình nói lên theo cái pháp lý vô vi là mình rủ như vậy là thuộc về tu hú là không được, mà mình phải làm một cái tấm gương tốt để ảnh hưởng người ta. Thì lúc đó người ta lại người ta hỏi mình thì lúc đó mình tận tâm tận lực mình đó, là mình hiểu mình sao mình nói vậy thì để mình giúp cho người ta tiến.
Đúng rồi, bây giờ mình độ ta ngoài cái việc mà mình đem cái nguyên khí của trời đất vô để mình gột rửa tâm thân của mình cho nó ô trược, nó thở thành trong sạch, thì mình phải trước hết là phải làm cái người quét rác, rồi sau đó phải làm người cày. Người cày là làm gì? Làm người quét rác trước là làm người cày, sau là làm người cày là cày gì?
Dạ em nghĩ cày trên pháp anh. Lấy cái pháp mình lấy cái thân mình đó là mình hành, lấy cái pháp, lấy cái thân mình nhập vô cái pháp để mình hành, tất nhiên mình cài trên cái pháp đó đó. Chẳng hạn ví dụ giờ soi hồn đi, thì tới giờ mình phải soi hồn là tất nhiên đem cái thân này mình cài trong cái đó rồi đó, cài bừa trên cái đó cho nó thuận thục, cho nó đạt được là tất nhiên mình cài.
Các bạn có nghe thầy nói cấy không? Cấy gì không? Người cài
cấy phúc điền.
Cấy phúc điền là sao?
Cái phúc điền rồi à, cài ruộng phúc đức, cái phúc điền tức là mình phải hành pháp để tâm mình nó mở rộng ra, mình phải có cái phúc đức.
thầy thường nói cái phúc điền là sao, mình là người cày mình phải biết cày chứ, người cày ruộng nó trước khi nó cày ruộng nó cày cho đất cắt lên là nó phải cấy, thành ra cái người cày ruộng là nó biết cấy, mà mình là cái phúc điền. Cấy phúc điền là cấy cái ruộng phước của mình đó. Mà bây giờ cấy bằng cách nào đây? Người kia thì cấy ở ngoài thì dễ rồi, nó lấy mấy cái ấy nó gieo xong rồi kêu là cấy. Khi mà nó cày đất lên rồi nó chỉ cấm mấy cái rễ lúa vô thì nó cấy. Còn mình bây giờ mình cấy phúc điền là mình cấy làm bằng cách nào?
Theo Mỹ
là cấy cái ruộng phước.
Hả? Cái gì sao? Cái ruộng phước cái
lo. Dạ. Nhất là mình phải làm sao mình dục lục căn lục trần để nó tu, tức là mình cấy trong cái phước trong mình, trong cái tâm mình trước, từ cái bản thể mình trước, tức là lo phước đức trong cái việc tu hành trong bản thể mình trước.
Cái phúc điền là mình phải lập hạnh trong tâm mình. Mình lập hạnh là mình đang gieo á. Mình lập hạnh tốt nghĩa là mình đi nhổ cỏ dại xong rồi á, nhổ cỏ dại là tánh hư tật xấu của mình kêu bằng nhổ cỏ dại. Người cày á, nó cũng phải cày bừa để nó dẹp bớt cỏ dại, chứ không ấy mai mốt cỏ dại nó mọc hết rồi mấy cái cây kia nó đâu có mọc nổi. Cỏ dại của mình không khác gì là tánh hư tật xấu của mình là cỏ dại. Thì bây giờ phải đem cái cấy đất lên đi, rồi để cho bưới đất lên đi, rồi nhổ mấy cái mà tánh hư tật xấu của mình, nhổ tận gốc thì nó mới không có mọc lại. Còn bây giờ nếu mà cỏ dại mà mình chỉ bứt nó ở trên rồi, nó còn cái rễ nó mọc tiếp à, phải vậy không? Có trồng tỉa chút xíu thì cũng biết cái chuyện này phải không? Khi mà mình nhổ cỏ dại mình phải xới đất lên, nhổ luôn cái rễ nó bỏ đi á thì nó mới không có mọc lại thôi. Còn mà cỏ dại mà mình nấm ở trên, mình bứt ở trên cái lá nó, ở trên nó là cái rễ nó còn á, thì mai mốt nó cũng mọc lại. Là trước hết là phải đi nhổ cỏ dại. Rồi lúc đó mình mới cấy phúc điền là gieo những cái hạnh tốt. rồi sau này nó mới mọc cái phước đức lên. Tại mình làm những cái chuyện thiện, những cái chuyện tốt, gieo những cái hạnh tốt, đương nhiên là tương lai khi mà tới mùa là mình gặt hái tốt, là mình có cái nguyên cái ruộng phước, là tại vì mình đã gieo cái chuyện phước đức ở trong tâm của mình rồi, mình đã cấy nó rồi, mình đã gieo cho nó mọc rồi. Thì đến lúc mà tới mùa đó mình đi hái, thì lúc đó đi gặt đi hái thì lúc đó mới có ruộng nó mới ra là phước đức chứ, nếu không ở đâu ra. Thấy không? Phải có nhiều động tác. Bữa nay mình phân tách thêm chút xíu để mình thấy rõ những cái công chuyện mình phải làm. Cấy phúc điền. Rồi thầy nói thường thường cấy phúc điền làm gì?
Nhớ không? Để có đất dừng chân.
À, làm đất dừng chân. Rồi sau này mình có chỗ nương tựa. Mình biết làm bây giờ thì sau này mình hưởng. Còn bây giờ mình không làm, sau này mình muốn hưởng đâu có đâu hưởng. Không có cái gì mà tự nhiên mà nó có đâu. Tự nhiên thì ông trời ông có cho mình rồi. Cho mình xuống đây là cũng như tùy nhân quả của mình. Ông cho mình cái xác người rồi. Cho mình đầy đủ điều kiện để sống rồi. Tùy theo cái nhân quả của mình. Nhưng mà mình phải làm nó mới có thêm. Sau này tiên Phật đi về trên là cũng nhờ ở dưới thế gian này tu hành mới đem dọn những cái gì ở dưới thế gian này đem lên trên xây nhà xây cửa ở chứ đâu phải. Tự nhiên ở trên nó có sẵn đâu. Mình học cái khóa kinh A Di Đà là mình thấy rồi. Những cái gì mà ở trên đem về trên xây nhà xây cửa để là toàn ở dưới này đem lên không à. Mình phải xây dựng thì mình mới có. Xây dựng ngày kia sẽ gì? Xây dựng ngày kia sẽ gì?
Sẽ thấu truyền ha.
Sẽ thấu truyền. Thì bây giờ mình phải xây dựng, thì bây giờ mình phải cấy phúc điền. Thực hành chân chánh là phải cấy phúc điền. Thượng thiên rồi đó, đó mình làm chuyện bên trong rồi đó. Bây giờ chuyện bên ngoài cũng làm để cấy phúc điền, là mình coi là giúp đỡ, thương yêu giúp đỡ và xây dựng. Trước hết là mình phải học từ bi và thực hiện từ bi. Thì bây giờ mình muốn về trở về con đường của tiên Phật, đi về với ông trời đó, chỉ có làm bao nhiêu đó, học từ bi và thực hiện từ bi. Học từ bi là học bằng cách nào?
Học từ bi là trước nhất mình phải biết thương mình, phải xây dựng cho mình.
Sau đó?
Sau đó thì mình mới là đem cái bao la đó là giúp bên ngoài nữa, tức là
mình phải biết tha thứ.
Tha thứ và thương yêu, nhịn nhục, tha thứ và thương yêu.
Phải biết tha thứ rồi mới học tới thương yêu. Con người mà không có bao giờ biết tha thứ là không có bao giờ biết thương yêu thật sự. Chỉ biết thương những người nào nịnh nó thôi. Còn những người nào mà chống nó ghét vô cùng. Cái đó không phải là con người biết tha thứ. Người biết tha thứ là tha được những cái người mà hại mình đó. Thì lúc đó mình mới chứng minh làm người mình là con người biết tha thứ. Chứ tha thứ mấy người thương mình thì dễ rồi. Tha thứ mấy người mà phá hoại mình nè. Chống bán mình nè. Tha thứ được là mới là con người có biết tha thứ. Mà có người biết tha thứ rồi mới từ từ mới học tới cái thương yêu. Thương yêu rồi mới có chút từ bi, rồi mới mới thực hiện được cái từ bi, rồi đem cái tình thương ban rãi cứu độ những cái người mà phá mình, ảnh hưởng họ, mà chống mình nhiều chừng nào thì mình sẽ đem cái từ tâm để ảnh hưởng họ, để cho họ thay đổi. Thì lúc đó mới kêu là thực hiện từ bi chứ. Thì ông thầy cũng đã để lại cái gương lành cho mình rồi. Hồi đó ông tu gia đình đâu có ai mà chấp nhận. Tất cả đều chống bán. Nhưng mà ông vẫn chấp nhận làm thinh. Ngồi thiền vậy, đi ngang gõ đầu cái cốc. Nghe không? Chửi tùm lum tà la. Nhưng mà ngồi là vẫn ngồi nha. Chứ không phải vì lý do đó mà bỏ thiền. Không có vì lý do đó mà bỏ thiền. Muốn làm gì làm. Ngồi là vẫn ngồi. Mới thấy là con người thành tâm tu học nó như thế nào. Không có chuyện gì bên ngoài mà có thể lung lay được cái ý chí tu học của mình. Tới giờ là ngồi. Giờ nào ngồi là ngồi. Ai có đi ngang phá thì kệ. Không cần biết. Cái đó kia mà mới là thực hành chân chánh. Ý thuận thiên. Thì dẫn luôn đâu có bao giờ mà phóng ra những cái tư tưởng giận hay là ghét những cái người đang phá mình. Chỗ tôi đang ngồi thiền mà phá quá. Đâu có than. Chấp nhận hoàn cảnh là ân sư. Đây là những người thử thách coi cái ý chí mình tới đâu. Thì nhờ vậy thì sau này mới ảnh hưởng được gia đình. Gia đình mình không ảnh hưởng được, mình ảnh hưởng ai bây giờ? Những người gần nhất của mình mà mình không ảnh hưởng được, mình đừng có mong gì đi ra ngoài ảnh hưởng gì khác. À, mình đừng có múa máy bên ngoài, nó không có ích lợi gì hết. Thực chất vẫn là thực chất. Thực hành chân chánh ý thuận thiên thì lúc đó mình phải biết thương yêu, giúp đỡ, phải xây dựng. Những cái gì ông trời ông cho mình là để cho mình chia sẻ, chứ không phải để cho mình ôm. Nếu mà mình mê lầm á, là mình ôm, mình tưởng là mình ôm hoài cho tới chết cũng còn ôm đi theo được thì mình ôm. Nhưng mà mình thấy rõ rằng đi là phải trả lại hết. Mà nếu mà bây giờ mình ôm á thì mình sẽ mất đi cái gì? Nếu bây giờ mình ôm tới khi chết mà lúc đó mình mới chịu trả thì mình mất đi cái gì?
Dạ, mình mất cơ hội tiến hóa.
À, mình mất cái cơ hội mà làm những cái gì ông trời muốn mình làm. Ông trời khi mà ông cho mình nhiều hơn cái của mình có cần á, là ông muốn cho mình chia sẻ. Ông muốn mình làm những cái gì để giúp đỡ con ông, cũng như ý ông muốn làm mà giờ qua mượn qua cái tay của mình giúp đỡ con ổng, thì mình phải biết chia sẻ. Tại vì tới lúc ổng kêu mình đi á, là mình hết cơ hội rồi. Bây giờ mình cứ quay lại, mình muốn làm để con trở lại, con làm cái đó, không có đâu, hết rồi, xong rồi. Cái màn đó nó hạ xuống rồi, là mình hết có cơ hội rồi. Bây giờ mình thấy tiền còn nhiều quá, mà bây giờ mình muốn bỏ mình đi rồi, mình chắc tiếc quá. Bây giờ chưa làm xong hết những gì còn ở trong đó, giờ tính sao vậy? Trễ rồi. Thành ra cái gì nó cũng có thời. Có cái thời để cho mình làm, có cái thời để cho mình đi. Cho nên khi nào mà nó có cái duyên tới, mình làm được là mình cứ làm. Mình đừng có ngần ngại, mình đừng có tính toán. Thì lúc đó mình mới không có mất cơ hội. Tại vì ở thế gian này đâu có ai biết trước là ông trời ông kêu mình đi lúc nào. Có ai dám vỗ ngực nói là tôi biết trước ngày tôi sẽ ra đi không? Không có biết được. Kêu đi bất cứ lúc nào. Trời cho thì hưởng, trời kêu thì phải dạ. Thì liền tức khắc. Giờ muốn ở lại thêm 1-2 giây cũng không được. Mình thấy cái định luật nó vậy là quá rõ ràng. Bao nhiêu người đi trước mình đã cho mình thấy rồi. Những người đi trước mình đã nhắc nhở mình rất nhiều. Mọi người là mỗi lần có một người ra đi, đằng mỗi lần có sự nhắc nhở là mình không có vĩnh cửu tại thế gian. Mình có thể ra đi bất cứ giờ phút nào. Thành ra mình phải chia sớt tiền của, chia sớt những cái gì mình hiểu biết, những cái gì mình đã thâu thập, mình những cái gì mình đã học hỏi, là tất cả là phải chia sẻ thì mới là thuận thiên. Còn mình không có chịu chia sẻ là mình đã luôn luôn là người thiếu nợ. Người thiếu nợ mà không bao giờ trả hết. Rồi tiếp tục. Câu số 1 hỏi: thoát khỏi phàm tục tiến thẳng về ánh sáng vô cùng tận thì mới hiểu được vô sanh có phải không? Đáp: thưa đúng. Thật tâm hành pháp thì mới có cơ hội tiến về cõi vô cùng tận mà nhận thức ra chân tướng của chính phần hồn là vô sanh. Kể thấy rõ chân tâm tự thức hồn, vô sanh sống động chỉ phần hồn, về nơi vô tận ta tu tiến chẳng có buồn vui tự thức tồn. Ai muốn hỏi gì không? Ai muốn hỏi gì không? Chân tướng của chính phần hồn là vô sanh là sao? Bây giờ không ai hỏi thì tôi hỏi. Bây giờ hiểu rồi thì phải trả lời nha. Hiểu rồi thì phải trả lời nha.
Dạ em trả lời anh Bảo.
Rồi.
Em trả lời theo cái hiểu của em thôi, chứ còn đúng sai em chưa biết. Thì cái câu anh hỏi là chân tướng của chính phần hồn là vô sanh, thì em nghĩ rằng á, khi cái phần hồn mình xuống mà giáng lâm vô cái thể xác này á, là cái phần hồn là phần bất tử, dầu nó ở một cái góc độ nào hay là một cái thể xác nào. Nói thẳng là nói như trình độ của em đi, nói thẳng là ở trong cái phần hồn nó tá vô một thể xác không vật hay là cái người gì cũng vậy, thì cái phần hồn vẫn là vô sanh. Nhưng mà cái phần hồn Mà khi mà nhập vào cái thể xác đó mà làm những chuyện mà đại khái là những chuyện trần trượt, là sai trái với cái luật trời á, thì nó chỉ đi xuống. Còn nếu mà phần hồn mà biết tu luyện, mà biết tu sửa, biết đường nẻo tránh đường tà, thì lo tu sửa thì phần hồn nó tiến hóa đi lên. Thì lúc nào cái phần hồn cũng là vô sanh, dầu nó ở trong cái trạng thái nào cũng vô sanh. Cho nên nó chỉ có nghĩa là cũng thai hồn đổi xác mà thôi, chứ còn cái phần hồn vẫn là phần hồn. Em xin hết.
Cảm ơn Tiến. Chân tướng của chính phần hồn là cái gì? Cái chân tướng của phần hồn là cái gì?
Dạ em xin nói. Em xin.
Rồi, chị nói đi.
Dạ nói chân tướng của chính phần hồn là em nghe giảng là nó là ở trên cái cõi đó, là nó tự có, nó không có phải, nó không có sanh có diệt gì hết, nó tự có. Nó gọi là vô sanh.
Nhưng mà nó là cái gì, cái chân tướng của nó là cái gì, nó là cái gì?
Dạ nó biết, là sự
biết nó là vô sanh, biết nó là vô sanh bất diệt rồi, nhưng mà nó là cái gì?
Dạ nó là ánh sáng không?
Nó là ánh sáng. Cái chân tướng của phần hồn mình là ánh sáng vô cùng tận, vô sanh bất diệt. Vô sanh là không ai sanh nó ra hết, mà nó cũng không có bao giờ diệt. Thường thường vô sanh là nó đi chung tới bất diệt, nhưng mà thường thường ông thầy ông nói hai chữ đầu thôi, ông nói vô sanh thôi. Nhưng mà khi mà mình nghe chữ vô sanh á, là mình biết là nó bất diệt. Ta đâu có sanh thì đâu có tử. Mình đã xuống thế gian này mình có sanh, thành ra mình sẽ có tử. Mà phần hồn của mình đó là vô sanh, thành ra nó vô tử. Chân tướng của nó là ánh sáng. Con người là ánh sáng, thầy thường nói. Con người là nói là chung là phần hồn của mình là ánh sáng, là một cái tiểu linh quang chiết từ cái đại khối linh quang. Mình là chỉ đem ánh sáng xuống đây thôi à, chỉ có chút xíu ánh sáng đó, mà nó điều khiển cả cái xác này sống mấy chục năm tại thế, làm biết bao nhiêu chuyện, đem xuống cái chút ánh sáng. Chân tướng của chính phần hồn là vô sanh. Khi mà mình nhận thức được á, khi mà mình thật tâm hành pháp thì mình mới có cơ hội tiến về cõi vô cùng tận, mà nhận thức ra chân tướng của chính phần hồn là vô sanh. Chính phần hồn là vô sanh, lúc đó mình mới nhận thức ra được chân thức của chính phần hồn là vô sanh. Thấy rõ chân tâm tự thức hồn là làm sao? Thấy rõ chân tâm tự thức hồn là sao? Thì mình thấy rõ cái thực chất, cái bản chất thật của phần hồn của mình đó, là cái chân tâm là cái bản chất thật của phần hồn, nó thanh nhẹ vô cùng. Nó thanh nhẹ vô cùng. Thì mình thấy rõ cái chân tâm đó thì mình mới thức, cái hồn mình nó mới thức. Nó biết là những cái chuyện mà nó sống ở thế gian là cái chuyện tạm thôi. Nó là vô sanh bất diệt. Nó là cái gốc của nó là ánh sáng, phải trở về ánh sáng mới là đúng. Vô sanh sống động chỉ phần hồn. Câu này muốn nói gì? Nói là phần hồn của mình đó, tuy nó là vô sanh nhưng mà nó rất là sống động, biến hóa vô cùng, thay đổi liên tục, tiến hóa vô cùng, là chỉ có phần hồn của mình thôi. Ông trời ông chiết ra chỉ có phần hồn mình đó. Vô sanh sống động chỉ phần hồn. Phần hồn của mình đó là trong càn khôn vũ trụ này, nó là vô sanh sống động vô cùng. Mà khi mình ý thức được cái phần hồn của mình là vô sanh đó, thì lúc đó con người đó là không có bao giờ bị cái sống chết nó đe dọa. Người đời không hiểu thì rất là ham sống sợ chết, kia bằng tham sanh quý tử, tham sống sợ chết. Còn cái người mà hiểu được cái phần hồn là vô sanh đó, thì cái sống chết là cái chuyện thường tình, không có cái gì mà phải lo, mà cũng có gì phải sợ. Phải có sanh là phải có diệt, có sống là phải có chết. Ngày đó nó sẽ tới thôi, không có ai tránh khỏi. Thì không có gì lo, kêu giờ nào đi thôi, chứ không có phải xuống đây mà ở đời dưới này đâu. Đâu có ai cho mình ở. Học mãn khóa rồi đuổi ra đi, chứ đâu có ai cho mình ở đây làm gì, không có nán lại thêm một giây phút nào hết. Mà ở dưới này cũng không có gì vui. Xuống đây học hỏi rồi tiến hóa thôi, chứ không có gì vui. Còn là sanh lão bệnh tử khổ, mà cuối cùng vẫn là khổ. Đức Phật đã nói rồi. Về nơi vô tận, ta tu tiến. về nơi vô tận là về cái nguồn cội của mình đó. Thì lúc đó mình phải tiến hoài cùng với Ngọc Hoàng Thượng Đế mà tiến hoài không ngưng đó. Chẳng có buồn vui tự thức tồn là làm sao? Chẳng có buồn vui tự thức tồn có nghĩa gì?
Dạ, cái chữ tự thức tồn này có phải mình tự thức nữa mà tồn tại trên con đường tu tiến không anh Bảo?
Ừ, thì bây giờ lúc
ý
đó
mà nói là mình cũng phải giữ trên cái con đường tu tiến á.
Thì bây giờ mình đi về tới cái nơi nguồn cội á thì nó đâu còn buồn vui nữa. Lúc đó là mình trở về với cái ánh sáng rồi, nó đâu có buồn vui. Ở dưới thế gian này nó có buồn có vui thì tại vì nó mất quân bình, không có tìm lại cái bản chất thật của nó cho nên mới buồn thấy vui. Chứ khi mà nó đã tìm lại cái nguyên lai bản chất của nó là ánh sáng rồi thì lúc đó đâu còn buồn vui nữa. Lúc đó chỉ tự thức thôi, mà lúc nào cũng sanh tồn, là nó có tồn tại mãi mãi. Nó không, nó tự thức là nó sanh tồn, nó là vẫn là tồn tại mãi mãi, không có bao giờ bị tiêu diệt hết. Thành ra nó đâu còn buồn vui nữa. Ở thế gian này sợ mất với còn cho nên mới buồn với vui, là còn chạy theo cái có với cái không, chạy theo cái mất với cái còn. Còn mình không có buồn vui nữa, mình tự thức rồi, mình tồn tại mãi mãi, phần hồn nó không có bị gì, bị bao giờ bị mất hết. Cái ánh sáng nó vẫn tồn tại mãi mãi, đời đời kiếp kiếp, đâu có mất cái gì đâu. Cũng như ông Phật cũng nói, mình xuống thế gian mình sợ mất cái này cái kia, mình đâu có gì của mình đâu mà mất. Mình chỉ có ánh sáng đem xuống thế gian thôi, mất cái gì. Mình trở về với phần hồn của mình, là trở về cái ánh sáng của mình thì mình vẫn tồn tại mãi mãi, đâu có mất cái gì đâu. Không có cái gì mất hết. Mà thế gian người ta rất là sợ mất, có rồi mới sợ mất. Học trong cái bài có không không mà không thức tâm. Có rồi muốn nó có hoài mà không có bao giờ, rất sợ nó mất, sợ nó hết. Câu số 2, hiểu được vô sanh thì tâm thức sẽ được ổn định và thanh tịnh, có phải không? Đáp, hiểu được vô sanh là tâm thức đã thoát phàm, khôi phục ánh sáng tự nhiên và hồn nhiên, thật sự dẹp được nghiệp chướng, sẽ không còn tái phạm nữa. Kệ, sống vui trật tự tiến thanh vừa, chẳng có loạn động chẳng thích ưa. Đời đạo song hành tâm tự thức, vui cùng trời đất chẳng còn mưa. Câu này có gì hỏi không? Hiểu hết rồi không? Hiểu được vô sanh.
Em bảo giảng thêm cái chỗ chẳng còn mưa đó.
À, cái này hay à. Chị Mười Thanh hỏi câu này hay à. Vui cùng trời đất chẳng còn mưa. Giờ ai, nãy giờ ai hiểu rồi giải kia. Ai hiểu cho giải trước đi. Hồi nãy hỏi không trả lời là ai cũng hiểu hết rồi. Giờ ai xung phong trả lời trước đi. Tại sao vui cùng trời đất chẳng còn mưa? Không còn mưa vậy còn nắng sao?
Vậy em nói theo cái sự hiểu ý của em. Không biết đúng không thì có gì anh Bảo phân tích.
Ừ.
Thì nói cái câu mà vui cùng trời đất chẳng còn mưa. Chữ mưa đây á, là nó ám chỉ cái sự u tối, buồn khổ, đau thương. Cho nên nó bây giờ là mình vui cùng trời đất rồi, đâu có còn đau khổ hay là buồn tủi gì vấn đề mà u tối nữa. Thế em nghĩ là vậy. Vì chữ mưa đây á là nó ám chỉ cái sự mù mịt, u tối, ẩm ướt, là nói chung là cái sự khổ cực không à. Em xin hết.
À, thường thường á, thầy làm mấy bài thơ thầy hay dùng cái chữ gì mà nó có chữ mưa ở trong? Thường thường thầy làm mấy cái bài thơ của thầy á, ai mà có đọc mấy cái bài thơ?
Dạ thầy thường dùng cái chữ mây mưa.
À, mây mưa. Mây mưa là cái gì? Có mây là phải có mưa chứ. À, ngoại trừ là mây xanh thì nó không mưa chứ, mây đen là thế nào cũng mưa. Cái ý của ông muốn nói là gì khi mà ông dùng chữ mây mưa?
Thì theo em nghĩ là cái chữ mây mưa có khi là, mà nếu mà về hành động thì đôi khi mình làm những cái chuyện nó sái quấy không có đúng, hoặc là những mình nói ra những cái lời nó không chuẩn mực là cũng là mây mưa.
Uh-huh.
Em nghĩ vậy, không biết đúng không, nhờ anh Bảo phân tích.
Ở ngoài đời khi mà người ta nói mây mưa là nó có nghĩa khác nha. Có ai hiểu ý nghĩa ngoài đời cái chữ mây mưa là gì không?
Tôi muốn dùng đóng góp thêm đúng nha. Mây mưa kiểu như là lăn loàn, cái kiểu như là nhiều, coi như bồ bịch, dạng như là cuộc sống nó động loạn á, cuộc sống nó tình dục lăng nhăng á, không biết phải.
Cái chữ mây mưa ở ngoài đời nó khác vậy á. Còn ở vô đạo thì mình đâu có giải được, phải vậy phải không? Vô đạo thì mình giải khác phải không? Chữ mây mưa ngoài đời đó, mấy cái tiệm mà tình tứ đồ quậy bạ đó kêu là mây mưa. Có ai nghe nói ngoài đời nghe chữ mây mưa bao giờ chưa? Ngoài đời có ai nghe nói chữ mây mưa bao giờ chưa? Rồi bây giờ mình trở lại cái mây mưa của ông thầy đi. Tại cái chữ này ông xài nhiều quá mà mình không hiểu, bỏ qua đâu có được phải không? Phải không chị Mười Thanh?
Theo em hiểu là ở ngoài đời nó dùng cái chữ mây mưa là kiểu ám chỉ những cái người mà có cái hành động của những việc làm u ám mờ tối.
Giờ chị Mười Thanh chị không có bỏ qua cái chữ mây mưa này. Chị hỏi cho ra lẽ. Mà làm sao mưa? Mà ngoài đời nó có chữ gì mà nó có chữ mưa đâu? Thường thường ta hay nói khóc như mưa. Phải không? Thường thường ta hay nói khóc như mưa. Buồn tuổi đó. Buồn tuổi không có lối thoát thì phải khóc như mưa. Bây giờ để cho nghe ông này, ông giảng nha. Chị Mười Thanh chỉ hỏi đúng mà, thành ra phải cho nghe thôi chứ mấy tôi cũng qua. Mà không ai hỏi hết trơn, mình nghe nó cũng không có thấm. Có người hỏi rồi nó mới thấm. Cũng may có chị Mười Thanh chỉ hỏi.
Xin thầy giảng giải cho con câu thơ tu hành thanh nhẹ giải mưa mây. Mưa mây ở đây có phải là những ý nghĩ tâm tối xấu xa xuất hiện trong tâm ý hàng ngày hàng giờ không? Xin thầy giải thích thêm.
Mưa mây là buồn tối, khi mình xúc động buồn tối mà không có lối thoát, kêu là mưa mây. Khóc rồi u ám kêu là mưa mây. Khóc mà không có lối thoát kêu là mưa mây.
Thấy chưa? Mưa mây mà buồn tuổi khóc mà không có lối thoát, khóc như mưa. Buồn tuổi khóc mà không có lối thoát kia bằng mưa mây. Bữa nay học được thêm chữ rồi đó. Bữa nay bỏ thì giờ vô đây học khóa này mà học được cái chữ này nữa cũng thấy vui rồi. Chứ hồi xưa giờ không hiểu chữ mưa mây là cái gì. Sống vui trật tự tiếng thanh vừa, chẳng có lận động chẳng thích ưa. Chẳng có loạn động, chẳng thích ưa làm sao? Thích ưa này mình có thể thế bằng hai chữ gì khác. Chẳng có loạn động mà chẳng có thích ưa. Thích chứ không thích nó kêu là cái gì?
Dạ, thích ưa là giờ mình thấy vô chữ mê chấp ạ.
Thích, có cái thích thì mê. Còn cái không thích đó là chấp. Thì con người ta loạn động mà chỉ bị hai cái đó nó cuốn thôi. Không thích, không thích thì chê. Chấp, thích thì khen. Còn cái người tu là không có được quyền làm cái chuyện đó. Không có được khen ai mà cũng không có được chê ai. Cái đó là người tu á, định nghĩa của một người tu. Mà khi mà mình còn khen với chê là mình chưa có đúng, chưa có đúng mức. Thấy không? Không có còn loạn động nữa. Tại mình còn chê với khen là còn động. Đời đạo song hành tâm tự thức, vui cùng trời đất chẳng còn mưa. Không còn buồn tuổi khóc mưa nữa. Buồn tuổi mà không lối thoát. Tại mình vui, lúc đó mình vui với cùng với trời đất. Mình hòa với thanh khí điển của trời đất. Mình vui với trời đất rồi. Mình đâu có còn buồn tuổi mà khóc mưa nữa. Lúc nào cũng vui hết. Hỏi. Mạng sống của loài người nơi nào là trung ương chủ thể? Thưa, mạng sống của loài người khối óc là trung ương chủ thể. Nếu biết được sự phát triển của trung tim bộ đầu thì khối óc sẽ luôn luôn phát triển và sẽ thông cảm trung tim sanh lực càn khôn vũ trụ. Cuộc sống sẽ được an vui. Kể cảm thông nguyên lý đạo mùi tiếng, chỉ có phân minh đạo chẳng phiền. Hồn vía thông giao nguyên lý đẹp, chung vui học hỏi chẳng nuôi phiền. Thưa mạng sống của loài người, khối óc là trung ương chủ thể. Nếu biết được sự phát triển của trung tâm bộ đầu thì khối óc sẽ được luôn luôn phát triển và sẽ thông cảm trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ. Cuộc sống sẽ được an vui. Kẻ cảm thông nguyên lý đạo mùi tiếng, chỉ có phân minh đạo chẳng phiền, hồn vía thông giao nguyên lý đẹp, chung vui học hỏi chẳng nuôi phiền. Câu số 4. Hỏi làm người mỗi 10 năm đều thay đổi tại sao? Thưa làm người mỗi 10 năm đều thay đổi tùy theo sự va chạm của cuộc sống trong giới tình tiền duyên nghiệp mà tự nó thay đổi theo chiều hướng ác hay trượt. Ngược lại, người tu thiền sẽ được yên vui sau khi dày công tu học và chạm càng mạnh, tâm linh càng phát triển. Kể càng tu càng cảm thấy hiền tiến, tự thức tâm linh lại đạt yên, chẳng sợ chẳng buồn trong giới trượt, phân minh rõ rệt dễ tham thiền. Tại sao thầy nói như vậy? Tại sao thầy nói như vậy? Tại sao thầy nói như vậy?
Mười Thanh xin có ý kiến là tại vì con người là xuống đây để học hỏi, để mà tiến hóa đi lên, nhưng mà xuống đây rồi cư trần nhiễm trần, thành ra là nhiễm những cái thơ tật xấu mà không có biết sửa, không có thấy để mà sửa, cho nên rồi tâm hồn cứ động loạn riết, thành ra là làm sao mà yên ổn được. Mười Thanh xin hết.
Có gì khác nữa không? Tại sao cái tuổi tác ông trời không sắp đặt nó có gì vậy?
Tại như mình tu để mà trở về cái không, nhưng mà cứ xuống đây rồi ngu muội, thành ra là cứ chấp có, thành ra chạy theo cái có đó, ôm cái có đó anh bảo.
Bây giờ để cho nghe coi tại sao thầy nói mỗi tuổi nó mỗi khác. Mỗi tuổi mỗi khác. Giờ không tu cũng vậy thôi, cũng phải theo cái định luật đó thôi.
Ai là tạo hóa của tạo hóa? Cho nên con người phải hiểu rõ chúng ta là tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Đừng nói vấn đề tạo hóa mà con người không chờ được. Cái luật hóa hóa sanh sanh là tự nhiên. Cái luật hóa hóa sanh sanh là tự nhiên. Rồi nói đấng tạo hóa, rồi mọi người cũng tưởng là cái ông đó là đấng tạo hóa, rồi chờ ông tới cứu tôi hay tôi đi tìm ông, mất thì giờ mà không đạt pháp. Cái luật quá quá sanh sanh, luật tiến hóa vô cùng. Chúng ta thấy từ lúc chúng ta 10 tuổi nó khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi đều khác hết. Cái trạng thái tiến hóa tùy theo kiến thức, từ khiếm khuyết đi tới đầy đủ là do hành trình ý chí của hành giả tiến hóa thì mới đạt được.
Thấy không? Thì nói cái định luật tiến hóa trong tự nhiên và hồn nhiên thì ông trời ông đã sắp đặt rồi, mỗi 10 năm nó thay đổi tùy theo cái sự đụng chạm của mình và tùy theo cái sự thức tâm của mình mà tiến hóa đi lên hay đi xuống rồi. Thì cái đó là cái sự sắp đặt. Mình ra mình thấy mỗi khi mà mình lớn tuổi, cái suy nghĩ của mình nó khác. Khi mà mình còn nhỏ đó, cái suy nghĩ của mình nó khác, và cái ham muốn của mình nó cũng khác, cái sự thức tâm của mình nó cũng khác. Mà khi mà cái tuổi nó gần đến rồi đó, lúc đó mình thấy rõ là cái thời gian còn lại không còn bao nhiêu. Mình càng thấy nó gần hơn. Khi mà cái tuổi lớn rồi đó, mình thấy là mình, cái cuộc sống đã qua tại thế nó đã nhiều rồi, mình học cũng nhiều rồi, nhưng mà cái thời gian còn lại thì mỗi ngày nó ngắn đi. Thành ra cái thức của con người nó cũng đổi. Hồi xưa mình còn nhỏ thấy cái gì mình cũng ham, cũng muốn, thấy cái gì mình cũng muốn giữ, thấy cái gì mình cũng muốn mua, thấy cái gì mình cũng muốn cho mình. Nhưng mà mình lớn rồi mình thấy ủa, cái này mai mốt mình đi rồi mình đâu có đem theo được gì. Tự nhiên mình muốn cho, nhưng mình không có muốn giữ, không có muốn nhận, không có muốn nhận thêm cái gì. Ai cho cái gì cũng không thấy vui, thì mình đâu có muốn nhận thêm nữa. Mình chỉ muốn cho ra thôi chứ mình đâu muốn nhận thêm nữa. Để cho lúc mình ra đi không còn cái gì mà vướng bận nữa hết. Ra mỗi tuổi nó mỗi khác. Trên cuộc hành trình ông trời cũng sắp vậy, 10 năm thấy thay đổi, 10 năm thay đổi. Cái ý thức nó khác, nó không có giống. Theo chiều hướng ác hay trượt, ngược lại người tu á, thì thiền sẽ được yên vui sau khi về công tu học và chạm càng mạnh tâm linh càng phát triển, đụng nhiều chừng nào thì thức tâm nhiều chừng nấy. Càng tu càng cảm thấy hiền tiến, tự thức tâm linh lại đạt yên, chẳng sợ chẳng buồn trong giới trượt. Lúc đó mình không còn sợ mà cũng không còn buồn. Không còn sợ mất, mà không có cái gì mà buồn mà khi nó đi. Phân minh rõ rệt, dễ tham thiền. Lúc đó mình tham thiền dễ yên, không có còn cái chuyện đời mà nó lôi cuốn mình nữa. Còn số 5, làm người hiểu được nhiều việc có hữu ích gì không? Thưa, làm người hiểu được nhiều việc rất hữu ích cho sự tiến hóa từ tâm lẫn thân. Kể biết được quán thông tận các ngành, trí tâm phân giải thật là nhanh. Đời đạo đời thông suốt hai chiều tiến, thanh trực phân minh rõ các ngành. Đưa làm người hiểu được nhiều việc rất hữu ích cho sự tiến hóa của tâm lẫn thân. Mình xuống đây để học hỏi mà. Thì mình học thì mình phải hiểu. Mình biết được trực cũng như là ác, biết được động cũng như là tịnh. Thì không biết được thì mình mới quán thông cả hai chiều. Tận các ngành là mình biết cái khởi điểm như thế nào, kết quả nó như thế nào. Đi từ đầu này tới đầu kia mình thông suốt, mình hiểu hết các ngọn ngành. Trí tâm phân giải thật là nhanh. Khi mà mình hiểu rồi đó, thì cái trí tâm mình đó, nó phân giải rất là nhanh. Đưa vô là nó hiểu liền. Đời đạo thông suốt hai chiều tới. Hiểu rõ là cái đời như thế nào và cái đạo như thế nào. Hai chiều tiến như thế nào. Cái chiều đi xuống và cái chiều đi lên nó như thế nào. Thanh trượt phân minh rõ các ngành. Hiểu cái gì là thanh, cái gì là trượt. Đường nào đi tới thanh, đường nào đi tới trượt. Mình phân minh rõ ràng các ngành. Cái gì nó tạo ra được, cái gì nó hướng về thanh. Câu số 6 hỏi, duyên lành tái ngộ trên mặt đất này là sao? Thưa, duyên lành tái ngộ trên mặt đất này mới gặp mặt như người thân, dấn thân giúp đỡ lẫn nhau, không ngần ngại. Kể gặp nhau vui hợp chan hòa thương, giúp đỡ cùng nhau tái mở đường, quý trọng trùng tu trong thức giác. Dìu nhau thanh nhẹ thật là thương. Duyên lành tái ngộ trên mặt đất này. Thì bây giờ mình ở đây, mình gặp gỡ nhau, mình chia sẻ với nhau, cũng là một cái duyên lành mới tái ngộ. Ở trên mặt đất này bao nhiêu người tại sao không gặp, mà cái nhóm người này nó lại gặp nhau, là cũng là tái ngộ trên mặt đất này đó. Cũng trở lại trên mặt đất này trong cái thời điểm này mà mình gặp lại, mới gặp như người thân, dấn thân giúp đỡ lẫn nhau, không ngần ngại. Cái đó là cái duyên lành. Kể gặp nhau vui hợp chan hòa thương, giúp đỡ cùng nhau tái mở đường. Mình giúp đỡ cho nhau tái mở con đường đi rồi. Mở lại con đường đi để trở về nguồn cội. Quý trọng trùng tu trong thức giác. Trùng tu nghĩa là sao?
Dạ, mình có nhiều tu, nhiều đời, nhiều kiếp. Giờ mình kiếp này mình tái tu trở lại là gọi là trùng tu anh.
Trùng tu là mình tu liên tục từ kiếp này sang tới kiếp nọ, nó kêu là trùng tu. Rồi, cho nghe cái trùng tu này chút xíu.
Nam mô lục tự giải mù, dứt tình duyên nghiệp, trùng tu hoài hoài. Chúng ta ôm lấy nguyên lý của Nam mô A Di Đà để giải cái sự mê mụn của nội tâm, dứt thắp tình lục dục, dứt cái duyên nghiệp. Trùng tu là chúng ta tu trở lại, trở về cái cảnh quê xưa chống cũ, chứ chúng ta không có đi xa nữa. Càng đi càng sai lầm, càng đi gần trói buộc, ta đi làm gì? Điển thanh ban chiếu bởi thầy, cha yêu hỗ trợ thân này cảm an. Nam mô lục tự giải mụ, dứt tình duyên nghiệp, trùng tu hoài hoài. Chúng ta ôm lấy nguyên lý của Nam mô A Di Đà để giải cái sự mê mụn của nội tâm, dứt thắp tình lục dục, dứt cái duyên nghiệp. Trùng tu là chúng ta tu trở lại, trở về cái cảnh quê xưa chống cũ, chứ chúng ta không có đi xa nữa.
Trùng tu thì thầy nói là tu để trở lại cái quê xưa chống cũ.
Đó, bạn đã bốn phương các nơi đã quy tụ về tìm kiếm vĩ kiến về đây giải được mở đường tự tu, muốn làm sao bỏ cái nghiệp tâm để tiến về con đường tu học, hướng phần thắng cảnh ngao du khi thanh ban trợ đắc phục tình thương. Chúng ta đến một cảnh rừng cao đẹp đặc trợ của siêu nhiên đã sắp đặt, chúng ta hướng phần thắng cảnh, nghĩ thế gian nhớ thiên đàng, tâm hồn ngao du khi thanh ban trợ một hơi thở thanh nhẹ trong chỗ không khí thanh sạch đặc phục tình thương, không khác gì người cha đang ở ấm ôm ấp ta. Thở ơi khai triển mở đường giúp hiền tiến hóa và đường người tu nó đến đây khai triển mở đường thấy cả muốn tu hơn giúp hiền tiến hóa và đường tự tu thấy phải lo tự tu mới tiến, xem rừng cây cỏ đều lo tự tu tự tiến tranh nhau để thăng hoa đi lên, chúng ta là con người có trí khôn hơn bạn vật. Tại sao chúng ta không giữ bằng thanh tịnh hương thượng để tu? Thở ơi giải chấp giải mù không còn bận biểu mã du thực hành. Ta đã giải chấp giải mù thấy cái sự tâm tối ở dưới trần trượt mà ta mang lên đây không phải cần thiết nữa. Rồi ta chấp cảnh này cảnh nọ cũng không cần thiết nữa. Không còn bận biểu nữa. Cái tâm để chân thanh nhẹ để thực hành tiến hóa. Trời ban khí điển diệu thanh tâm can tràn đập và tâm thân cả hòa. Thanh khí điển của trời Phật đã ban rất diệu thanh, chuyển từ hơi thở của chúng ta tâm can tỳ thế thẳng chúng ta tàn đập ngập tâm thân cảm hòa thấy sung sướng thấy điều hòa thấy nhẹ nhàng. Ở huynh đệ một cha cùng chung một cõi một cha hòa tình thương, anh em chúng ta đồng hướng thanh khí điển của đấng cha lành con một cha chứ đi đâu tính nữa, cùng chung một cõi một cha hòa tình thương ở trong một cõi một nguồn cõi xuống thế gian bình tâm hướng thượng một đường nương theo đường đạo tự tu bình tâm hướng thượng một đường đi theo con đường đạo con đường quân bình đó để tự xét lên mình hôm nay có quân bình không, đêm nay có quân bình không, bây giờ chúng ta có quân bình không, tự lượng mình để tu tiến tới để thu gọn cái con đường để tiến hóa chẳng còn lõn động mê mù, không còn lõn động không hướng ngoại nữa thì lấy gì có lõn động nữa, hướng nội để lập lại trật tự quân bình cho chính mình, không có cái sự loạn động mê mù hướng ngoại nữa. Ý thanh nhẹ trùng tu hoài hoài đó, lúc đó chúng ta thấy càng ngày càng nhẹ, chúng ta trở lại con đường tu trùng tu là xưa kia chúng ta đã tu, ngày nay chúng ta mới trùng tu là trở lại con đường tu hoài hoài không bỏ nó, đường đó là đường thanh nhẹ tốt chứ không phải cái đường ô trực hiện tại mà chúng ta đã lâm vào nghiệp duyên ở trần thế.
Rồi, nói trùng tu là gì?
Trùng tu là trở lại con đường tu hoài hoài.
À, trở lại con đường cũ, nghĩa là mình đã tu rồi, nhiều kiếp rồi, bây giờ mình trở lại con đường cũ mình tu nữa là kêu là trùng tu. Chữ trùng tu này thầy cũng dùng rất là nhiều trong mấy cái bài thơ của thầy. Cho nên mỗi lần học thêm vài chữ, mai mốt đọc thơ thầy hiểu hết nè. Mai mốt mà đọc cái cuốn chuyển tập thơ của thầy tự nhiên hiểu hết rồi. Tại vì chữ nào mình cũng moi ra hết. Nghe không? Cái chữ nào khó khó mình đem ra mình phân tích là mai mốt đọc cái cuốn sách mới in đó, chuyển tập thơ của thầy á. Mình sẽ hiểu hết, ông muốn đọc vô là biết ông muốn nói gì rồi. Quý trọng trùng tu tự thức giác dìu nhau thanh nhẹ thật là thương. Câu chót vô cùng tiến hóa là sao? Thưa tình trời Phật không có biên giới, gọi là vô cùng tận. Kệ thương mình tự tiến xét tâm thân, tự tiến tự tu chuyển góp phần. Xây dựng không ngừng tâm thức đạo, truyền miên học hỏi tiến cao tầng. Này hiểu hết rồi không? Không có gì khó không? Không rồi, các bạn có gì đóng góp không? Này là xong. Cái gì muốn phát biểu không? Có gì muốn chia sẻ không? Có gì muốn nói không? Nếu không thì thôi chấm dứt cái đây ha. Xin kính chào quý bạn.
Rồi, cảm ơn Bảo, chào bạn đạo.
Cảm ơn anh Bảo, chào bạn đạo.
Cảm ơn anh Bảo, chào bạn đạo.
Chào.
Rồi, cảm ơn anh Bảo. bạn nghe này, lần này
tất cả các bạn nha. Cảm ơn bảo nha. Tất cả các bạn đâu.
Chị Rạng Quỳnh á, cái micro của chị bị hư rồi, nó không có nghe gì hết từ tuần trước cho tới tuần này. Cái mic của chị nó bị hư rồi, nói không có nghe nữa, nói vô nó nghe rè.
Rồi em xin chào anh Bảo cùng tất cả quý bạn. Hẹn rồi. Thứ bảy tuần sau.
Chào hết nha.
Chào anh Duyên. Cảm ơn anh Bảo nha.
Rồi, cảm ơn mấy các bạn.
Xin kính chào anh Bảo nha. Xin kính chào các bạn.
Chào chị.
Chào em Duyên.
Vâng, chào chị. Vâng, cảm ơn chị.
Hẹn gặp lại ngày mai nha.
Ngày kia chứ chị ơi, ngày kia nha, chị em gặp nhau nha. Vâng, chào chị.
Rồi.
Các chị. Về Bắc Linh.